Lời giới thiệu. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, có lẽ bạn chưa từng kết hôn bao giờ, hoặc là đã ly hôn hay quá bộ. Quyển sách này chia sẻ tình yêu, những thử thách và niềm vui riêng mà chỉ có những người độc thân mới có được. Dù tình trạng độc thân là do quyết định của bạn hay do hoàn cảnh đưa đẩy, những mẩu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy mình không hề cô đơn. Khi bắt đầu thực hiện quyển sách, chúng tôi đã muốn tổng hợp những mẩu chuyện kể về những hoàn cảnh khác nhau của những người độc thân, từ những nam nữ thanh niên vừa 20 tuổi đến những phụ nữ đã 50 tuổi với tình duyên lỡ làng, hay những cụ ông 80 tuổi cô đơn trong tuổi già. Chúng tôi nhận ra rằng những cơ hội và thử thách dành cho nhóm đối tượng này rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ và cũng rất cảm động. Mặt khác, chúng ta không thể nói về tình trạng độc thân mà không nhắc đến những khát khao cháy bỏng của họ về các mối quan hệ. Rất nhiều người độc thân luôn mong muốn có được mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Rồi đến những bậc cha mẹ đơn thân, chúng tôi hy vọng những mẩu chuyện này sẽ thấm vào tim những bà mẹ, những người cha ở khắp nơi, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho họ trên chặng đường gian khó. Một trong những phần thưởng đáng giá nhất đối với chúng tôi khi biên soạn cuốn sách này là nhận ra sức mạnh và sự tận tâm ở những người cô độc. Sức mạnh đã giúp cuộc sống của họ được đầy đủ hơn, làm cho cuộc sống của những người quanh họ phong phú hơn. Cuối cùng chính là tình yêu. Tình yêu là sức mạnh to lớn nhất trong vũ trụ. Chúng ta vẫn thường nghĩ đến tình yêu dưới hình ảnh một cuộc hôn nhân hay mối quan hệ đôi lứa. Nhưng rõ ràng tình yêu còn có nhiều dạng khác. Và trong một thế giới mà hơn 50% dân số sống độc thân, chúng ta lại càng nhận ra tình yêu không chỉ dành cho những người bên nhau. Dựa trên tinh thần yêu thương đó, chúng tôi dành tặng cuốn sách này cho những người cô độc ở khắp nơi. Dù cho hoàn cảnh đẩy đưa bạn vào tình trạng độc thân như thế nào, chúng tôi vẫn hy vọng những mẩu chuyện này sẽ giúp bạn mở rộng trái tim và mang lại viễn cảnh về những điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cuộc sống. Chúc cho con đường của bạn đầy hạnh phúc với những rung động diệu kỳ của tình yêu, dù bạn tìm thấy nó trong hoàn cảnh nào. Jack Canfield và Mark Victor Hansen.
Thị lực 10 trên 10. Khi mùa xuân đến với thành phố New York, cũng là lúc tôi được sở hữu căn hộ đầu tiên, có một việc làm với mức thù lao khá và một cô bạn gái xinh xắn. Mọi chuyện không thể tốt hơn thế. Tôi đã tìm được hướng đi cho cuộc sống của mình. Tôi thật sự cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Muốn mở rộng lòng nên tôi quyết định chia sẻ hạnh phúc cho mọi người. Dường như việc giúp đỡ những người kém may mắn luôn là một việc làm cao quý. Noi gương một người bạn, tôi tình nguyện tham gia vào hội Ánh Sáng cho Người Khiếm Thị. Những tình nguyện viên thân thiện trong hội cho biết họ đang cần hỗ trợ một chương trình giúp đỡ những người cao tuổi, những người mới bị mù và không thể ra ngoài. Tôi đồng ý, lòng tự nhủ mình sẽ mang lại niềm vui cho những cư dân cao tuổi bất hạnh và đáng thương. Buổi tối trước hôm đầu tiên tôi tiếp xúc với những người không thể ra ngoài do mù lòa, tôi và bạn gái có một cuộc tranh cãi kịch liệt. Cô ấy lớn tiếng quát tháo, còn tôi tỏ ra giận dỗi. Sáng hôm sau, tôi phải cố gắng lắm mới mở mắt ra nổi. Cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ về cuộc cãi vã. Tôi trở nên cáu kỉnh. Tôi cố lết khỏi giường để tham gia công việc tình nguyện. Nhưng lòng tốt trong tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi chẳng muốn gặp bất kỳ người mù lòa nào cả. Charlie sống trong một khu tồi tàn của Manhattan, nơi tệ hại nhất của khu ổ chuột phía đông. Tôi lê bước đến buổi hẹn đầu tiên, vừa đi vừa tránh né những gã nghiện rượu lảm nhảm, thỉnh thoảng phải băng qua đường để tránh những con nghiện trông thật đáng sợ. Tôi cố hình dung xem Charlie trông như thế nào. Người phụ trách nói ông rất già. Ở tuổi 23, tôi nghĩ rằng những ai trên 65 tuổi đều đã chạm đến ngưỡng cửa của cái chết. Chắc chắn là ông ngoài 65 tuổi, bởi tôi nghe mọi người nói thế. Chắc là ông cũng lẩn thẩn rồi, tôi nghĩ thầm. Tôi thầm nghĩ, ôi thế là mình đã bỏ phí một buổi sáng thứ bảy. Nhưng ngay sáng sớm thứ hai, mình có thể gọi điện đến hội ánh sáng và rút tên khỏi danh sách tình nguyện viên. Tôi bước lên những bậc thềm ọp ẹp dẫn đến khu nhà cũ nát của Charlie và bắt đầu leo lên căn hộ trên tầng 6 của ông. Không hề có thang máy. Dường như có tiếng bước chân của Charlie đang ra mở cửa. Một khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa vẽ graffiti chằng chịt. Tôi há hốc mồm. Ông có đôi mắt mờ đục, mái tóc bạc phơ lòa xòa. Ông đã già lắm rồi. Charlie không phải 65 tuổi, mà ông hơn tôi 65 tuổi. Ông đã 88 tuổi. Ông dẫn tôi vào trong. Căn hộ của ông ngăn nắp đến kinh ngạc. Tôi không thể không thừa nhận rằng trông nó còn gọn gàng hơn căn hộ của tôi, mà tôi thì không hề bị mù. Ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ đã cũ mốc, Charlie kể cho tôi nghe về việc 10 tháng trước ông đã mất đi thị lực cùng người vợ đã hơn 50 năm chung sống như thế nào. Ông kể cho tôi nghe quá khứ đau buồn mà không một vẻ than vang. Tôi cố hình dung cuộc đời đầy bi kịch của ông và nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ tự vẫn nếu tôi mù lòa và sống trong cảnh cô độc. Charlie cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông tâm sự với tôi là ông cảm thấy may mắn biết chừng nào khi có được một cuộc hôn nhân tuyệt vời trong ngần ấy năm. Ông trìu mến mỉm cười với tôi, như thể cảm nhận được sự không thoải mái nơi tôi. Trong buổi đầu gặp nhau ấy, tôi và Charlie đi cắt tóc và tản bộ, đi nhiều hơn cả quãng đường ông từng đi kể từ đám tang vợ. Trong lúc chúng tôi đi như thế, Charlie kể chuyện cho tôi nghe. Tất cả bạn bè và người thân của ông đều đã ra đi, ngoại trừ một cậu con trai sống ở California. Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện ly kỳ về thời trai trẻ của ông trên biển cả, về thời ông phục vụ quân đội trong Thế chiến thứ nhất và về người vợ tuyệt vời của ông. Thời gian trôi nhanh, cuộc viếng thăm dự định chỉ kéo dài 1 giờ của tôi sau cùng kéo dài đến 3 giờ. Charlie là một người kể chuyện xuất sắc và không chỉ có vậy, cho dù chia sẻ bất cứ sự kiện nào trong đời, ông cũng không bao giờ than vãn. Không bao giờ. Ông luôn có khả năng nhìn thấy những điều tích cực khi kể về những chuyện đã xảy ra với ông. Sau cùng, Charlie cần phải nghỉ trưa nên tôi tạm biệt ông. Khi ra về, tôi nghĩ rằng tuy đôi mắt của Charlie có thể bị mờ đi, nhưng tầm nhìn của ông đạt mức tuyệt đối. Chỉ nói chuyện với ông có 1 ngày, nhưng tôi đã khắc phục được cách nhìn đời méo mó của mình. Trên đường về nhà, tôi nhìn nhận mọi vấn đề của mình một cách rõ ràng hơn và những than vãn trong tôi đã biến mất. Ghé thăm Charlie trở thành một việc yêu thích trong tuần của tôi. Những câu chuyện của ông luôn giúp tôi nhìn nhận sự việc sáng suốt hơn. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn phải cố gắng để thức dậy vào sáng thứ bảy. Trong những lần gặp nhau, Charlie thường nói rằng cuộc sống đầy những bất ngờ. Tôi biết điều đó là sự thật. Không có sự kiện nào đáng ngạc nhiên hơn những chuyến viếng thăm không hào hứng lắm của tôi vào một ngày thứ bảy nhiều năm về trước, khi một cụ già mù lòa đã giúp tôi sáng mắt ra. Bill Asensio.
Buổi bowling. Khi tôi nhấc máy, Carl rụt rè đề nghị. Anh biết là không còn nhiều thời gian, nhưng tối nay anh cần có một buổi hẹn hò. Hẹn hò? Từ trước tới nay, Carl chưa lần nào nói tới chữ hẹn hò với tôi. Điều đó khiến tôi sững sờ, không thốt nên lời. Anh nói thêm, hy vọng là em có thể đến. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Anh ấy đã gọi điện thoại cho bao nhiêu người trước khi gọi cho tôi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng cứ thử gọi cho Jen vì cô ấy thường ở nhà vào buổi tối thứ bảy. Anh nói, đó là bữa tiệc của công ty anh, một buổi tiệc bowling. Anh ấy cần một người đi cùng cho một buổi chơi bowling. Tôi trả lời. Được rồi, chắc chắn là được. Sau khi gác máy, tôi nhớ lại 2 năm về trước, khi Clark lần đầu tham gia vào hội độc thân của nhà thờ chúng tôi. Anh ấy không phải là người lực lưỡng và tính tình cũng không sôi nổi. Nhưng vào phút đầu gặp gỡ, tim tôi đã có chút bồi hồi. Không phải vì đôi mắt xanh ánh thép, mái tóc bạc sớm chững chạc hay nụ cười ấm áp thu hút tôi, mà chính là cá tính bộc trực và mạnh mẽ. Tôi muốn tìm hiểu anh chàng này. Sau những buổi gặp mặt của hội độc thân, một số người hay ghé quán cà phê, còn tôi thường chần chừ nán lại để chắc chắn tôi sẽ ở một mình với Clark. Một tối nọ, chúng tôi trò chuyện đến khuya, trao đổi mọi thứ, từ thời thơ ấu cho đến chính trị, rồi đến kinh thánh. Anh nói với tôi, em có những chính kiến vững vàng và em không ngại thể hiện chúng. Anh rất thích điều đó. Tôi cảm thấy mình mềm nhũn ra như bánh mì nhúng nước. Tôi nhìn anh tha thiết, nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười đồng cảm. Mỗi tuần trôi qua, trái tim tôi lại xao xuyến mỗi khi anh cất tiếng chào em thân thiện. Tôi biết anh cũng đã bị tôi thu hút rồi, nhưng anh chàng này che chắn trái tim mình như lính canh bảo vệ một chiếc vương miện ngọc vậy. Vài tháng sau, trong buổi khiêu vũ hàng năm của hội, tôi và Clark nhảy cặp với nhau suốt đêm, xoay tròn, nhảy múa và cười đùa như những cô cậu thiếu niên. Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong, anh đề nghị đưa tôi về. Tôi thúc vào khuỷu tay Clark, nói, từ trên nhà em có thể thấy được thung lũng, anh tới nha. Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy. Tôi có cảm giác như trái tim khao khát của mình sắp nổ tung như bắp rang. Thật là thời điểm tuyệt hảo để cuốn mình vào vòng tay anh. Nhưng rồi anh đột ngột lên tiếng. Giờ anh phải đi thật rồi. Sau đó tôi kể với Jean, cô bạn thân nhất của tôi. Anh ấy khiến mình phát điên lên Jean à. Jean, có khi nào cậu suy diễn lệch lạc sự chu đáo của anh ấy không? Dù chỉ chút ít thôi, anh ấy vẫn đang trong giai đoạn hàn gắn vết thương sau lần liên hôn mới đây mà. Anh ấy cần phải thử những dòng chảy riêng lẻ và xem mình sẽ đưa thuyền theo hướng nào. Nhưng mà... Tôi định phản bác lại rằng, anh ấy thích ở cạnh tớ và chúng tớ có rất nhiều điểm tương đồng. Thế mà anh ấy không nhận ra tớ rất xứng đôi với anh ấy hay sao? Tôi bị gì thế này? Tôi đã trở lại cuộc sống độc thân từ 10 năm nay rồi. Một phụ nữ từng trải, chín chắn, một người dẫn đầu hội độc thân, không phải một nữ sinh ngây ngất si mê trong lần yêu đầu đời. Giọng Jean lại lanh lảnh.
Jen à, thôi mơ mộng đi, cậu có nhớ buổi hội nghị về chuyện hẹn hò và những mối quan hệ lành mạnh không? Chữ tôi nhỏ bé kỳ diệu hả?
Ôi... Sự say đắm mê muội, một phản ứng biến những người tin anh thành những kẻ ngớ ngẩn. Đúng vậy, và đó là một bí ẩn, một sự bất định khiến cho ngọn lửa đam mê cháy mãi.
Chắc là tôi đã tưởng tượng ra những thứ không hề tồn tại, Gina. Cậu đang yêu, chỉ vì cậu nghĩ rằng mình yêu.
Tôi cố ngăn giọng nước mắt lại.
Tôi thấy mình như một con ngốc ấy.
Jean cố thuyết phục tôi.
Hãy bỏ qua mọi việc đi mà Jean, thời điểm không thích hợp đâu.
Đúng vậy, nếu Clark là người đàn ông của đời tôi, chuyện đó sẽ do Chúa quyết định, bất chấp những toan tính của tôi. Tôi tự hỏi lòng, liệu tôi có đủ quan tâm Clark đến mức cầu mong điều tốt nhất sẽ đến với anh không? Dù đó không phải là tôi. Tôi trằn trở với suy nghĩ đó suốt đêm. Làm thế nào để có được mối quan hệ trong sáng khi những cảm xúc hỗn độn trong tim tôi cứ trộn lên? Jean nói.
Jen à, hãy để cho Chúa quyết định.
Cô ấy nói đúng, nhưng sao những rung động lại dễ chịu đến như vậy? Như một chiếc ghế bành lông cừu êm ái và mềm mại bên ngọn lửa ấm áp. Thật khó khi phải buông xuôi, nhưng còn khó hơn nếu muốn thắp lên những tia lãng mạn chỉ với một ngọn lửa mà thôi. Kurt là người được yêu mến trong hội của chúng tôi. Anh ấy thân thiện với tất cả mọi người, và chỉ một năm sau, anh đã có nhiều phụ nữ theo đuổi. Anh đã có vài cuộc hẹn hò, nhưng không phải với tôi. Anh đang ở trong thời huy hoàng của cuộc sống độc thân. Bằng lòng trở thành bạn thân và là người khích lệ cho anh, cuối cùng cuộc sống của tôi cũng trở lại bình thường. Nhưng bây giờ anh lại gọi điện và hẹn hò. Tôi bới tung tủ quần áo, cố tìm một bộ trang phục bowling đẹp nhất. Ôi, mình lại như vậy nữa rồi. Cảm thấy choáng ngợp vô cùng. Sau cả quãng thời gian như thế. Ôi, bình tĩnh lại nào cô bé. Chúng tôi hẹn gặp dùng bữa tối tại Garcia, một nhà hàng kiểu Mexico gần những đường băng bowling. Và ngay khi món fajita chưa kịp nguội, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là một buổi ăn bình thường của chúng tôi, theo kiểu chúng ta cùng ăn nào. Đây là một bữa ăn theo kiểu vừa trò chuyện vừa ăn uống. Anh ấy dán mắt vào tôi, say đắm với từng lời nói của tôi, như thể tôi chưa từng tồn tại. Đây là một buổi hẹn hò thực sự. Và để khẳng định điều đó, anh trả tiền luôn phần của tôi. Mặc dù sau đó trên sân bowling, tôi không ghi được cú strike nào cả. Nhưng ánh mắt của anh cho tôi biết tôi đã hoàn toàn chinh phục được anh. Buổi bowling kết thúc, cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy. Jean vẫn còn gái ngủ khi trả lời điện thoại của tôi lúc nửa đêm.
Chuyện gì mà khiến cậu lo lắng quá mức như vậy hả?
Jean ơi, cái cảm giác bay bổng trên mây như lúc trước vậy đó. Tớ không muốn trở lại đó nữa.
Tớ thích cậu tỉnh táo hơn như vậy, thiệt đó.
3 tuần lễ trôi qua, và Kurt không hề gọi điện cho tôi. Vậy là rõ rồi, có lẽ anh đã trở lại Gracia với một người nào khác. Ôi, chẳng sao cả. Ít ra tôi cũng đã có một bữa tối tuyệt vời. Rồi đến dịp diễn ra hoạt động tập thể tối thứ bảy của hội độc thân chúng tôi, một chuyến du ngoạn đến San Francisco, dạo xe đạp trong công viên Cổng Vàng và có thể chọn một bữa tối trên vịnh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bãi gửi xe của cửa hàng tạp hóa. Khi Kurt dỡ chiếc xe đạp ra khỏi thùng sau ô tô, chị nói lớn:
"À, chàng trai đa tình xuất hiện rồi kìa."
Tôi phải tự trấn an mình. Hãy xã giao hòa nhã, không phải giữ khoảng cách để cho anh ấy tự tìm tới mình. Sau khi dạo xe dọc bờ biển, 10 người chúng tôi thay quần áo để dùng bữa tối và lên một chiếc thuyền 2 tầng màu xanh vàng. Khi chiếc thuyền ra khơi trong tiếng sóng bập bềnh, tất cả chúng tôi đứng ở khoang dưới, ngắm nhìn vầng dương chói lòa dần trôi xuống cầu Cổng Vàng, nhuộm lên bầu trời vẻ đẹp như trong mộng.
David và Lily đã đến với nhau như thế nào? Câu chuyện này kể lại việc David và Lily đã đến với nhau như thế nào, hay ít ra là những điều họ đã kể lại với chúng tôi. Chúng tôi không hề biết được sự thật này trong suốt nhiều năm. Nhiều năm trước, một gia đình nề nếp dọn đến căn hộ trên tầng 3 khu chung cư mà chúng tôi đang sinh sống tại Bronx. Cậu con trai tên là David, đang theo học trường y. Cậu cũng là một người đam mê đọc sách nên thường dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để vào thư viện. Thủ thư là một cô gái trẻ xinh xắn, có giọng nói nhỏ nhẹ, tên là Lily. Tất cả bọn trẻ chúng tôi đều yêu quý cô. Mỗi khi chúng tôi không tìm được một cuốn sách nào đó, cô sẽ dừng bất kỳ việc gì cô đang làm, mỉm cười nồng ấm và cố lục lọi để tìm sách cho chúng tôi. Cô là một người làm việc rất chăm chỉ. Cô cũng thầm ngưỡng mộ người hàng xóm mới của chúng tôi, David. Mỗi khi anh bước vào thư viện nhỏ bé này, đôi mắt của Lily sáng ngời rạng rỡ và dõi theo bước chân anh qua những kệ sách. Tuy vậy, cô không bao giờ bắt chuyện với anh. Cô quá cả thẹn. Và vào thời đó, một phụ nữ không nói chuyện với người lạ khi chưa được giới thiệu đàng hoàng. Một chiều nọ, khi Lily đang chuẩn bị đóng cửa thư viện, thì người trợ lý của cô cúi xuống nhặt một bức thư chưa mở rơi gần bàn làm việc. Cô ấy đưa cho Lily, và họ nhận thấy nó được gửi đi từ một bệnh viện lớn của thành phố. Cô trợ lý nói, dường như lá thư này rất quan trọng, có lẽ khổ chủ đang tìm kiếm nó phát điên lên. Chắc là nó rơi ra từ túi hoặc là từ cuốn sách của họ. Lily xem qua địa chỉ người nhận và ngạc nhiên thấy rằng nó gửi đến tòa nhà ngay cạnh nhà cô. Cô nhận lấy bức thư để trên đường về nhà sẽ ghé gửi cho anh ta. Cô tắt đèn, khóa cửa thư viện và hối hả về nhà, cất vội giỏ sách, giữ chặt lá thư trong tay. Cô băng vội qua đường, bước đến tiền sảnh cạnh cửa ra vào và tìm địa chỉ hộp thư. Cô tìm thấy chữ Gordon, một họ trùng khớp với tên trên phong bì, và bấm chuông căn hộ đó. Qua chiếc máy đàm thoại rè rè, có tiếng phụ nữ hỏi vọng ra, "Ai đấy?" Lily trả lời, "Tôi là thủ thư, tôi nhặt được một bức thư rơi ở thư viện, có ghi địa chỉ gửi đến David Gordon. Gia đình bà có người này không ạ? Bức thư trông có vẻ rất quan trọng." Dừng một chút, người phụ nữ trả lời, "Có, cô có thể đem lên nhà B3 giúp tôi không? Tôi bị ngã vài tuần trước nên không thể leo cầu thang được." Lily leo lên 3 tầng lầu và được một người phụ nữ đứng tuổi, hòa nhã, chống nạng ra đón. Bà nói, "Ôi, cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu thấy đấy, bác thật sự không thể nào leo cầu thang được." Lily mỉm cười, "Cháu hiểu ạ, bức thư đây ạ, David Gordon có phải chồng bác không?" Người phụ nữ trả lời, "Ồ không, nó là con trai bác. Cả nhà đang không biết bức thư này lạc đâu mất." Bà nhìn kỹ Lily từ đầu đến chân rồi hỏi, "Cháu nói rằng cháu tìm thấy lá thư ở thư viện phải không?" Lily trả lời, "Vâng, cháu là thủ thư ở đó, nhưng cháu sống ở tòa nhà bên cạnh và không phiền gì khi đem thư cho bác đâu ạ." Người phụ nữ tươi cười lên tiếng, "Sao chúng ta lại đứng đây như những người xa lạ nhỉ? Mời cháu vào chơi và dùng vài ly trà." Trong khi đưa Lily đến chỗ ngồi, người phụ nữ nói về bức thư. "Mỗi khi nhận được thư gửi cho con trai bác luôn đặt trên bàn ăn để nó dễ nhìn thấy khi về tới nhà. Bức thư này rất quan trọng nên bác kẹp trong cuốn sách của nó." Bà nói một cách tự hào, "Cháu biết đấy, nó đang theo học trường y để trở thành một bác sĩ chuyên khoa." Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và David, con trai bà, bước vào. Khi nhận ra anh chính là chàng trai mà cô mến mộ bấy lâu, Lily thấy tim mình đập nhanh hơn. Mẹ anh hào hứng kể lại câu chuyện về bức thư. David nhìn Lily và hết sức ngạc nhiên. "Ồ, cô ở thư viện đây mà. Cảm ơn cô. Tôi đang tìm bức thư khắp nơi." Anh quay sang mẹ. "Mẹ biết không, con đã được nhận vào chương trình y khoa của bệnh viện rồi." Rồi anh quay lại với Lily và cười ngượng ngùng. Xin cảm ơn lần nữa, cô à, tôi chưa biết tên cô." Cô trả lời với nụ cười rạng rỡ, "Lily." Tim cô vẫn nhảy loạn xạ và cô chắc rằng đôi má mình đang đỏ bừng. Trong khi đó, bà Gordon bước khập khiễng dọn trà bánh lên bàn. Bà giục đôi trẻ, "Ngồi đi, ngồi đi." Lily hỏi David, "Anh đã quyết định theo học phân ngành nào chưa?" David vẫn mỉm cười trả lời, "Khoa tim mạch, và đây chính là bức thư sẽ khởi đầu cho sự nghiệp của tôi. Tôi thật sự lo lắng khi không nghe tin tức gì từ phía bệnh viện. Tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một khu nào đó ở phía Tây, nhưng tôi vẫn thích ở lại bệnh viện này trong thành phố hơn." Rồi bỗng nhiên, David thốt lên, "Cô có muốn đi xem phim với tôi vào tối thứ Bảy này không?" Trước khi Lily kịp trấn tĩnh, bà Gordon đã nắm lấy tay cô và nói, "Ồ, đồng ý đi Lily, đồng ý đi mà." Lily bật cười, "Tôi rất thích." Nhưng lần nào cũng vậy, một ai đó sẽ thấy bức thư bay xuống sàn và vội chạy đến nhặt nó giúp anh. Anh luôn nghe ai đó gọi, "Này anh ơi." Nhưng khi anh quay lại, chẳng bao giờ là Lily cả. Hôm ấy, David đã đợi đến khi không còn ai trong phòng ngoài trừ Lily và trợ lý của cô. Một lần nữa, anh làm rơi lá thư bên cạnh bàn. Anh hy vọng ngày hôm sau anh có thể trở lại và hỏi Lily xem cô có nhặt được bức thư có tên anh trên đó không. Nhưng kế hoạch lại hiệu quả hơn nhiều so với mong đợi của anh khi Lily đích thân mang thư đến nhà cho anh. Trong khi David kể lại chuyện này, cô vợ Lily xinh đẹp của ông cười ngặt nghẽo. Sau khi lấy lại hơi, Lily nói: "David này, anh đã không dán kính phong bì. Bọn em đã mở nó ra ở thư viện rồi. Em đã thấy trong đó không có gì ngoài một mẩu giấy trắng. Em cũng tò mò muốn khám phá xem anh toan tính chuyện gì, nên em tương kế tự kế. Ôi David, anh là một diễn viên quá tệ." Rồi cô nhìn chồng bằng đôi mắt long lanh: "Nhưng David à, em vẫn yêu anh." Và đó là cách David và Lily đã thực sự đến với nhau. Anon 5.
Hy vọng được thắp sáng nơi trái tim ngự trị. Donna Gleszikowski ra đời với hai quả thận quá nhỏ bé. Cô không hề hay biết điều đó cho đến năm cô gần 20 tuổi và bắt đầu có những cơn đau đầu khủng khiếp. Kết quả xét nghiệm cho thấy thận có vấn đề, đồng thời cô còn bị cao huyết áp. Năm 1981, cô bắt đầu chạy thận nhân tạo và không lâu sau, cô phải đến bệnh viện 2 lần mỗi tuần để điều trị. Mặc dù việc chạy thận nhân tạo giữ được mạng sống của cô và cô vẫn có thể làm việc ở ngân hàng, nhưng đó không phải là cuộc sống mà Donna hằng mơ ước. Cô bắt đầu nhận ra chỉ vì sức khỏe yếu kém của mình mà giấc mơ gặp được một chàng trai tuyệt vời, kết hôn và tạo dựng một gia đình có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mặc dù cô rất biết ơn những may mắn mà mình có được, nhất là gia đình, nhưng đôi khi cuộc sống dường như quá khắc nghiệt. Một trong những điểm tươi sáng trong cuộc đời Donna chính là Katie, cũng là một bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Katie đau ốm từ nhỏ, đã chạy thận nhân tạo được 6 năm và dường như cô đang muốn bỏ cuộc. Mặc dù vậy, Donna vẫn hy vọng tìm được lối thoát. Một hôm, Donna hỏi Katie: "Chị có từng nghĩ đến việc ghép thận chưa?" Katie chậm rãi trả lời: "Rồi em à, thật ra hôm đám cưới của chị, cậu em trai của chị là Trey, lúc đó mới 16 tuổi, đã nói là nó sẵn sàng cho chị một quả thận bất kỳ lúc nào." Donna hỏi dồn: "Tuyệt thật, thế chị có định thực hiện không?" Katie lắc đầu: "Ghép thận không phải là chuyện đơn giản đâu em. Chị biết có những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã phải qua đời sau khi được ghép thận. Còn Ray thì sao? Có công bằng cho cậu ấy không khi phải chấp nhận mạo hiểm như thế vì chị?" Donna nói thêm: "Có thể anh ấy sẽ chấp nhận mạo hiểm nếu điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ khỏe mạnh trở lại." Có vẻ như Trey Pokorny là một cậu em tuyệt vời. Nhưng Katie lắc đầu. Cô đã nghĩ đến chuyện này, nhưng cô quá lo sợ, không dám thử một phần may. Donna biết việc ghép thận rất phức tạp. Ít ra khi chạy thận nhân tạo, cô cũng còn sống. Tuy vậy, cô vẫn thường tự hỏi, cuộc sống như vậy liệu có đáng sống không? Cô luôn trung thành và tin tưởng vào Chúa, và nhiều lần cô đã cầu xin Ngài để được chữa khỏi. Ngài trả lời không. Ít ra cô nghĩ rằng Ngài đã nói như vậy, và cô có thể chấp nhận điều đó để tiếp tục sống. Nhưng liệu cô có nên sống như vậy hay không? Nếu cô có thể làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này. Donna vẫn tiếp tục chạy thận nhân tạo, nhưng tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xấu đi và cô phải nghỉ việc. Sức khỏe của cô tiếp tục suy giảm và đến đêm Giáng sinh năm 1984, Cô nhìn những người thân yêu với một cõi lòng tan đát. Cô càng tiếp tục chạy thận nhân tạo, sức khỏe của cô có thể sẽ càng tệ hơn nữa. Không biết năm sau, cô còn có mặt vào đêm Giáng sinh nữa hay không? Cậu Johnny của cô thực hiện nghi thức ban nước thánh truyền thống của Ba Lan để cầu cho Donna sức khỏe và một ca ghép thận thành công. Nhưng thậm chí cô còn chưa có tên trong danh sách đăng ký. Liệu cô có nên thử vận may hay không? Có. Không hiểu sao điều đó lại có vẻ đúng đắn. Cô đã cầu nguyện, nếu Chúa dành bất kỳ một điều gì khác cho cô sẽ sẵn sàng thử. Tháng 9 năm 1985, Donna được thay một quả thận mới. Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Khi đến thăm bạn, Katie gần như không thể tin vào mắt mình. Donna sụt ký đi nhiều. Katie thốt lên: "Em gầy quá." Nhưng Donna lại rất khỏe mạnh, mọi người đều có thể nhận thấy điều đó. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cô cảm thấy sinh lực tràn trề và chưa bao giờ cảm thấy khỏe mạnh đến thế. Cô có thể ăn những món mà trước đây bị cấm, nên dần dần đã tăng cân trở lại. Cô đã có thể trở lại làm việc. Cô cũng bắt đầu một thói quen khác. Mỗi ngày học thuộc một câu cầu nguyện cô thấy trong một quyển sách nhỏ. Đó là cuốn Lời Cầu Nguyện Để Có Một Người Bạn Đời Tuyệt Vời. Tại sao lại không chứ? Nếu Ngài đã phục hồi sức khỏe cho cô, có thể Ngài vẫn còn những phúc lành khác dành cho cô nữa. Một lợi ích bất ngờ khác từ cuộc phẫu thuật của cô là sự thay đổi trong Katie. Sự phục hồi nhanh chóng của Donna như củng cố thêm niềm tin cho Katie. Và sau cùng, cô cũng vượt qua được nỗi sợ hãi. Cô hỏi cậu em trai, có nhớ đã nói rằng sẽ tình nguyện cho cô một quả thận từ nhiều năm về trước hay không? Và cậu trả lời: "Có chứ, giờ chúng ta hãy thực hiện điều đó đi chị." Chỉ vài tuần sau đó, Katie trải qua cuộc phẫu thuật với kết quả khả quan tương tự. Sức khỏe của Ray cũng nhanh chóng phục hồi không chút khó khăn. Donna nghĩ, thật là một người em tuyệt vời. Chấp nhận mạo hiểm đến mức này vì tình yêu thương đối với chị của mình. Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp anh và nói lên được điều này. Giáng sinh năm 1985 hoàn toàn khác hẳn năm trước đó. Năm ấy đến lượt cha mẹ của Donna tổ chức Giáng sinh cho dòng họ, nên Donna mua một chai champagne cho buổi tiệc mừng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những điều sẽ nói và làm thế nào để thể hiện sự cảm kích trước tình cảm và sự ủng hộ của mọi người, cũng như tất cả những lời cầu nguyện đã được đáp lại. Cuối cùng, cô chỉ có thể nâng cốc cảm ơn tất cả mọi người. Khi cậu Johnny đến bên cô thực hiện nghi thức ban nước thánh truyền thống, hầu hết khách mời đều trưng trưng nước mắt. Ông chỉ nói: "Donna, cậu cho con tiếp tục khỏe mạnh và bất cứ điều gì con mong ước sẽ thành hiện thực." Bất cứ điều gì cô mơ ước ư? Mặc dù hôm ấy rất vui, nhưng trong lòng Donna vẫn cảm thấy lo sợ. Phải chăng cô đã thật sự được chữa khỏi? Hay những vấn đề về thận của cô sẽ lại tái phát? Cô sẽ mãi cô độc một mình, hay một ngày nào đó sẽ có một người đặc biệt xuất hiện trong đời cô? Vài tuần sau, Katie mời Donna đến buổi họp mặt gia đình ở nhà mẹ của mình. Hai người đã không gặp nhau từ sau cuộc phẫu thuật của Katie, và họ muốn chia sẻ những trải nghiệm về ca ghép thận. Donna tìm đến căn hộ của mẹ Katie và nhấn chuông. Không có ai trả lời. Cô nhấn chuông lần nữa. Phải chăng cô đã đến nhầm địa chỉ, hoặc là đến nhầm ngày? Bỗng một thanh niên giật mạnh cửa, mái tóc anh vẫn còn ướt vì vừa tắm xong. Anh cười tươi tắn. "Xin chào, cô là..." Cô đưa tay ra. "Tôi là Donna Glesikowski, bạn của Katie." Chàng thanh niên bắt tay cô, đôi mắt anh ấm áp. "Tôi biết cô là ai rồi, tôi là Ray Pocconi." Donna vẫn không thừa nhận rằng đó là tình yêu sét đánh, dù rằng Ray có thể không đồng ý như vậy. Đến bây giờ anh vẫn nhớ chính xác tối hôm đó cô đã mặc cái gì. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh đã ngỏ lời cầu hôn, và cô không cần phải suy nghĩ lâu. Một ngày trước hôn lễ, cô hỏi Ray. Ray à, có bao giờ anh cầu xin Chúa để nhận lại điều gì sau khi chấp nhận mạo hiểm làm người hiến thận hay không? Ray trả lời có vẻ hơi lúng túng. Anh cầu xin Chúa dùng quả thận của anh để đem lại cho chị Katie cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài. Cơ hội trong đời. Đây là cơ hội lớn trong đời tớ. Đến sống ở thành phố New York là giấc mơ của bất kỳ một cô gái 27 tuổi nào. Và chỉ trong vòng vài tháng nữa thôi, tớ sẽ biết mình có thể chuyển đến đó hay không. Tôi ngắm ánh trăng lung linh trên sóng nước vùng biển Laguna. Tớ sẽ rất nhớ nơi này. Nhưng được sống ở đó là điều mà tớ hằng ao ước. Một giấc mơ trở thành sự thật. Chúng tôi hẹn gặp một nhóm bạn tại một quán cà phê, và tôi cứ huyên thuyên về khả năng tôi sẽ chuyển đi. Bỗng có một tràng cười trộ lên từ chiếc bàn gần đó. Tôi chăm chú nhìn một anh chàng khá điển trai đang lôi cuốn sự chú ý của bạn bè bằng một câu chuyện rất thu hút. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp và phong thái tự tin của anh khiến tôi ngây ngất. Stacy thúc vào người tôi. Mi Chen, cậu đang nhìn chằm chằm vô anh ta kìa, còn sắp nhỏ dãi nữa rồi đó.
Ôi!
Tôi thì thầm. Tôi tiếp tục ngắm nghía anh chàng hào hoa đang xăng tay áo chiếc áo len trọng thùng thình. Mọi người ngồi cùng bàn với anh ta đều chăm chú vào anh.
Ôi! Tôi muốn kết hôn với anh chàng đó, Stacy ơi!
Stacy chỉ ậm ừ. Biết rồi. Kể cho bọn tớ nghe thêm về nơi mà cậu chỉ định dọn tới ở, New York đó. Bọn tớ tính sẽ ghé thăm cậu khi cậu có được việc làm này. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tôi lại lướt về phía anh chàng vui tính. 3 tháng sau, tôi và nhóm bạn lại tụ tập tại chính cái nhà hàng đó. Họ đồng thanh nâng ly chúc mừng tôi vì cuộc sống mới ở thành phố New York. Một cơ hội lớn trong đời tớ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Tôi kể với họ kế hoạch tiết kiệm tiền của mình bằng cách dọn khỏi ngôi nhà bên bờ biển và thuê một phòng nhỏ trong những tháng còn lại ở đây. Bạn tôi liền gợi ý. Tôi có quen một người bạn gốc Nam Phi đang dự định cho thuê một trong số 4 cái phòng ngủ trong nhà. Cậu ấy tên là Barry, một anh chàng tuyệt vời đấy. Rồi cậu ta viết nguệch ngoạc lên tờ khăn ăn. Đây là số điện thoại của cậu ấy. Cậu ấy đã 42 tuổi rồi đó, mà vẫn quyết định sống độc thân. Cậu ấy nói rằng sống độc thân thôi đã là quá bận rộn rồi đó, chứ đừng có nói đến chuyện làm chồng. Ngày hôm đó tôi hẹn xem phòng. Khi tôi tiến về phía ngôi nhà khang trang, cánh cửa bật mở, người đàn ông lên tiếng. Chắc cô là Michelle. Anh đang xăng tay áo, chiếc áo len trọng thùng thình và nở một nụ cười rạng rỡ, hút hồn người. Đó chính là anh chàng ở nhà hàng nhiều tháng trước. Anh chàng mà tôi muốn lấy làm chồng. Tôi đứng nhìn ngây người, miệng há hốc, chỉ mong sao tôi đừng có giỏ nước giải. Anh lại lên tiếng, kéo tôi ra khỏi trạng thái ngây ngất.
Cô là Michelle phải không? Cô có muốn vào xem phòng không?
Tôi bước theo anh vào một phòng quanh nhà, rồi dặn lời khi anh mời dùng trà. Barry có sự quan tâm tinh tế và hết sức chăm chú lắng nghe khi tôi lắp bắp kể về bản thân. Cặp kính gọng bạc chiếu những tia lấp lánh nổi bật trên mái tóc sậm màu của anh. Nụ cười cởi mở, ấm áp của anh nhanh chóng khiến tôi cảm thấy thoải mái trở lại. Và chúng tôi trò chuyện tự nhiên suốt 2 giờ đồng hồ sau đó. Sau cùng thì tôi quyết định không thuê phòng nữa và miễn cưỡng chào tạm biệt anh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi vẫn thường nghĩ đến Barry, nhưng ngại ngùng không thể gọi điện thoại cho anh. Khi cùng Stacy rời văn phòng đi ăn tối, tôi nói, tớ sẽ chuyển đến New York trong vòng 3 tuần nữa. Dù tớ rất muốn gặp lại anh ấy, nhưng việc đó chỉ khiến cho cuộc đời tớ thêm rối rắm mà thôi.
Ờ, vậy thì hãy cứng cỏi lên và đối diện với những rối rắm đó.
Stacy vừa nói, vừa hất đầu về phía cửa. Barry bước vào nhà hàng với đôi mắt xanh sâu lắng và nụ cười cuốn hút. Anh cất tiếng dịu dàng. Chào em có thời gian dùng một tách cà phê với anh không?
Tất nhiên là được chứ.
Tôi cố để không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Chúng tôi đến một quán nước và tiếp tục câu chuyện dở dang hôm trước. Anh cũng đang có kế hoạch thay đổi công việc và sẽ trở lại Nam Phi. Anh sẽ khởi hành trước tôi một tuần. Lúc đó tôi biết rằng tôi phải kềm chế trái tim đang run rẩy của mình. Rõ ràng chúng tôi không thể có tương lai với nhau. Anh xin số điện thoại của tôi và mời tôi lúc nào đó sẽ cùng đi ăn tối. Tôi nhận lời, cố nén nỗi buồn. Biết rằng tôi cũng sẽ ra đi sau 2 tuần ngắn ngủi nữa thôi. Và có thể cuộc hẹn đó sẽ không bao giờ diễn ra.
Nhưng nó đã xảy ra.
Vài ngày sau, anh đón tôi đi xem phim và dùng bữa tối. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền về cuộc sống, về hy vọng và mơ ước của cả hai. Tôi muốn đến New York, còn anh thì muốn trở lại Nam Phi. Tôi chưa từng nói chuyện thoải mái và dễ chịu như thế với một người đàn ông nào khác. Anh với tay qua bàn và nắm lấy tay tôi. Tôi tin rằng tôi cũng nhìn thấy trong mắt anh tình cảm chứa chan, hệt như những cảm xúc đang dâng lên trong tim tôi.
Anh nói, anh rất tiếc chỉ gặp em được 1 tuần trước khi anh rời khỏi đây.
Tôi nhẹ nhàng trả lời anh.
Chúng ta vẫn còn đến 7 ngày mà anh.
Vậy chúng ta hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian này nhé.
Anh giúp tôi khoác áo vào. Tay trong tay, chúng tôi tản bộ ra chỗ để xe và lên kế hoạch cho ngày hôm sau và hôm sau nữa. Trên đường anh đưa tôi về, tiếng Tracy Chapman trầm ấm hát. Give me one reason to stay and I'll turn right back around.
Hãy cho anh một lý do để ở lại, anh sẽ quay lại ngay.
Liệu trái tim anh có đang ngân nga theo bài hát như tôi không?
Trong suốt tuần lễ sau đó, mỗi ngày chúng tôi đều dành một khoảng thời gian cho nhau. Tôi biết mình đã yêu anh, nhưng không dám nói ra điều đó. Tôi không thể phá vỡ những cơ hội trong đời chúng tôi được. Tôi than thở với Stacy bên ly cà phê khi nhà hàng của tôi sắp đóng cửa. Tớ biết anh ấy cũng yêu tớ, thậm chí chúng tớ còn hứa hẹn sẽ đến với nhau trong những dịp nghỉ. Anh ấy sắp đến đây gặp tớ để tặng một món quà giúp tớ nhớ đến anh ấy.
Ngay lúc đó Barry bước vào, tôi đứng dậy để chào đón vòng tay của anh. Chúng tôi cùng nhâm nhi tách cà phê. Anh cất tiếng nhẹ nhàng.
Anh sẽ rất nhớ em, nhưng anh biết rằng em sẽ nhớ đến anh mỗi khi em nghe cái này. Anh đặt đĩa CD của Tracy Chapman lên bàn trước mặt tôi. Rồi anh chỉ vào tựa bài hát Just Give Me One Reason.
Chúng ta có thể cùng nghe một bản nhạc và nhớ đến nhau em à.
Tôi hớp vội một ngụm cà phê để cổ họng mình khỏi nghẹn lại.
Em sẽ không bao giờ quên anh, Barry à. Không bao giờ.
À, còn một thứ nữa để em luôn nhớ đến anh. Anh đặt một chiếc hộp nhỏ lên cái đĩa CD. Ngay lúc đó, cảm xúc ngỡ ngàng như lần đầu chúng tôi gặp gỡ lại khiến tôi hóa đá. Tình yêu tôi cảm thấy trong mắt anh khi chúng tôi nhìn nhau đắm đuối đã là một món quà hết sức kỳ diệu trong đời. Cuối cùng tôi cầm lấy chiếc hộp và từ từ mở nó ra.
Một chiếc nhẫn kim cương.
Michelle à, anh đã yêu em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp em.
hôm chúng ta hẹn nhau lần đầu tiên, ngay từ trước khi chúng ta dùng cà phê, anh đã biết rằng em chính là người phụ nữ của đời anh. Sáng nay anh thức dậy và cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Nghĩ đến hôm nay đã là ngày 3 tháng 5. Chỉ còn 3 ngày nữa, anh sẽ đánh mất thiên thần của anh. Dĩ nhiên sự nghiệp của anh ở Nam Phi là một cơ hội lớn trong đời. Nhưng Mitren à, chính em mới là giấc mơ có thật của đời anh. Hãy cưới anh nhé.
Vâng, Barry, em đồng ý.
Tôi nghẹn ngào. Anh biết việc chuyển đến New York có ý nghĩa như thế nào với em. Nhưng em có bằng lòng cùng anh đến Nam Phi không? Mitren, bằng tất cả trái tim mình, anh tin rằng việc chúng ta đến được với nhau không phải là tình cờ đâu. Cuộc sống của anh không diễn ra như anh dự định chút nào. Nhưng anh biết tất cả những điều đó đều nằm trong một sự sắp đặt vĩ đại hơn. Barry khẽ mỉm cười. Chúa thật có óc hài hước em nhỉ? Nhưng mà ngài chọn thời điểm quá tệ. Từng ngày một. Lòng tốt sinh ra lòng tốt. Sophocles. Đêm hôm đó tôi trằn trọc, trăn trở trong phòng khách sạn với quá nhiều nỗi đau vây phủ. Những mộng ước tan vỡ, nỗi sợ hãi đau đớn rằng có thể tôi sẽ không bao giờ có con. Sự lạnh nhạt của người thân và bạn bè, những người dù bày tỏ sự cảm thông với tôi, nhưng lại xích lại gần gia đình mình hơn. Như thể ly hôn là một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Tôi nguyện cầu, kêu xin, rồi khóc lóc, không hiểu vì sao tôi phải trải qua tất cả những nỗi đau này. Sự cô đơn hiển hiện trước mắt tôi, khiến tôi tự hỏi, liệu những lời nguyện ước của tôi có đến được nơi thiên đàng hay không? Sau lễ cưới ấy, tôi trở về với công việc ở Norristown, Pennsylvania, hiểu rằng tôi phải tự nắm lấy cuộc đời mình. Tôi đang thuê căn phòng của một phụ nữ rất tử tế, nhưng tôi cần và khát khao có nhà bếp của riêng tôi, một nơi để sách và thậm chí một con thú cưng để chia sẻ những đêm cô độc. Tôi đã chán ngấy cảnh dùng bữa một mình trong những quán ăn rẻ tiền hay ngay trong xe hơi. Có thể tôi sẽ không có được tình yêu trong suốt cuộc đời mình, nhưng chắc rằng tôi có thể tìm được một nơi xinh xắn, có thể gọi là nhà. Một căn hộ thì vượt quá khả năng của tôi. Nhưng tôi tìm được một căn nhà di động, một toa xe bẩn thỉu trong một khu tồi tàn. Sau khi tính toán chi tiêu cẩn thận, tôi có thể mua được nó. Tôi lau chùi sạch sẽ từ sàn nhà cho đến trần nhà. Tôi may mạng từ những mảnh vải vụn và sửa lại vài món đồ nội thất đã vỡ mà người chủ trước bỏ lại. Tôi còn mua một cái bàn từ một tiệm bán đồ cũ. Hồng dại, cây non và cỏ hoang mọc tùm, phủ kín cả khu vườn rậm rạp. Tôi cặm cụi cắt tỉa, nhổ bỏ. Rồi một ngày nọ, trong khi đang trồng hoa cúc, tôi nhìn lên và bắt gặp một cậu nhóc bẩn thỉu và rách rưới trước mặt. Cậu lên tiếng.
Cô ơi, cô sống ở đây hả?
Trước khi tôi kịp trả lời, một đứa bé khác chạy đến chỗ chúng tôi. Thêm nhiều câu hỏi nữa, rồi thêm rất nhiều trẻ con, chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chẳng bao lâu cả đám nhóc, tôi đếm được tất cả là 14 đứa, vây lấy tôi, đứa nào cũng hào hứng đặt câu hỏi. Sau đó tôi được biết rằng, ở khu đó trẻ con lớn lên một cách tự nhiên, và trong một số trường hợp bị bỏ mặc như những cây dại mà tôi vừa nhổ bỏ. Nhưng ẩn đằng sau những gương mặt lấm lem và mái tóc lẫm chẫm xơ cứng ấy, chúng thật là đáng yêu. Và chúng đói, đói thức ăn, quần áo ấm, giày dép, sự dịu dắt, chăm sóc và yêu thương. Tôi không thể đáp ứng hết tất cả những nhu cầu của chúng, nhưng nhờ ơn Chúa, tôi làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi mua bột mì bán sỉ và bánh mì nướng,
Mùi thơm bốc lên qua ô cửa sổ, mời gọi chúng đến nhà tôi. Đổi lại trong lúc ngồi phát vẻo trên bàn bếp hay ngồi chéo chân trên ô cửa sổ, chúng tôi vẽ những bức tranh tươi tắn để trang trí cho tủ lạnh của tôi. Vài đứa trong bọn trẻ biết đọc, nhưng chúng không có quyển sách nào cả. Vậy nên, tôi mua lại một kệ sách nhỏ từ một tiệm bán đồ cũ và lùng sục khắp các chợ trời, các cửa hàng đại hạ giá để tìm mua sách thiếu nhi. Chúng tôi cùng nhau tạo nên một thư viện nhỏ trong nhà bếp của tôi. Bọn trẻ rất thích thú được viết tên chúng lên thẻ thư viện và hãnh diện bước ra với vài ba cuốn sách kẹp dưới nách. Những lúc tụ họp với nhau, chúng tôi đọc sách cùng thưởng thức bánh mì nóng và sữa ướp lạnh. Chúng tôi trò chuyện về trường học, việc đọc sách, về Chúa, cái chết, ly hôn và tù tội. Tất cả những gì liên quan đến bọn trẻ và gia đình của chúng. Tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi không quá khó khăn và cũng không còn quá cô độc nữa. Đôi khi đám bạn nhỏ khiến tôi tiêu phí tiền bạc và năng lượng đến mức kiệt quệ. Thỉnh thoảng cha mẹ của bọn trẻ lại lợi dụng sự hào phóng của tôi. Nhưng vào những ngày tuyết rơi lạnh lẽo, đôi khi tôi lại thấy lối đi trước nhà được xúc sạch tuyết hay tấm kính chắn gió trước mũi xe được cọ sạch.
Giáng sinh đang đến. Tôi ngồi trên sàn nhà cạnh Jeremy, cậu con trai 3 tuổi của tôi, và đưa cho nó những món đồ trang trí để treo lên cây thông Giáng sinh. Nó đứng lên một chiếc hộp bỗng ngô để với lên đến giữa cây, nơi cao nhất nó có thể vươn tới. Nó cười khúc khích với niềm vui ngây ngô trong sáng mỗi khi tôi nói, Giáng sinh đang đến đấy con. Dù tôi đã nhiều lần cố giải thích với nó Giáng sinh là gì, nhưng Jeremy vẫn tin rằng Giáng sinh là một người nào đó.
Giáng sinh đang đến và tất cả những món quà này đều dành cho Giáng sinh khi bà ấy đến.
Tôi ngồi xuống, ngắm nó tự mỉm cười với mình trong lúc tỉ mỉ đặt từng vật trang trí lên cây. Tôi thầm nghĩ, chắc là nó chưa đủ hiểu biết về Giáng sinh để yêu thích đến mức này. Chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ ở San Francisco. Mặc dù khí hậu thường dễ chịu, nhưng mùa Giáng sinh năm nay lại lạnh đến mức chúng tôi phải sưởi ấm bên bếp lửa. Vào đêm Giáng sinh, tôi đốt lò sưởi và nhìn con trai mang tất chân lượn vòng quanh nhà trên sàn gỗ cứng. Nó hồi hộp chờ đợi Giáng sinh. Chẳng bao lâu sau, nó không thể chờ nữa và bắt đầu giãy nảy.
Mẹ ơi, chừng nào bà ấy mới tới hả mẹ? Con nóng lòng muốn tặng bà ấy hết tất cả những món quà này.
Một lần nữa, tôi cố gắng giải thích cho nó. Jeremy à, con biết không, Giáng sinh là một khoảng thời gian trong năm, không phải là một người, và nó sẽ đến sớm thôi, vào lúc 12 giờ. Giáng sinh sẽ đến đây, nhưng có lẽ lúc đó con đã đi ngủ rồi. Cho nên, khi con thức dậy vào sáng ngày mai, đó sẽ là Giáng sinh. Nó cười vang, như thể tôi vừa kể một câu chuyện thật là ngớ ngẩn. Nó hỏi,
mẹ ơi, vậy bà Giáng sinh có dùng bữa sáng với chúng ta không mẹ?
Rồi nó vươn tay về phía những gói quà dưới gốc cây.
Tất cả những món quà này đều dành cho Giáng sinh, tất cả luôn.
Tôi cô vào bụng nó và cùng cười. Ừ, tất cả những thứ đó đều dành cho Giáng sinh. Nó chạy lăng xăng trong nhà cho đến lúc mệt lử và nằm xuống tấm thảm bên gốc cây. Tôi cũng ngồi thu mình bên cạnh, và khi Jeremy đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi bế nó vào giường. Tôi muốn uống một cốc sô-cô-la nóng trước khi đi ngủ, và trong khi uống, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường phố San Francisco được trang hoàng lộng lẫy. Một cảnh tượng thật đẹp. Nhưng có một thứ khiến tôi bối rối. Ngay trước căn hộ của chúng tôi, ở một góc tôi thường hay để rác, có một thứ gì đó trông như là một đống quần áo rách rưới dào nát. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó là cái gì? Đó là một bà cụ vô gia cư, thường hay quanh quẩn gần những cửa hiệu ở góc phố. Bà là một hình ảnh quen thuộc ở khu này. Và có đôi lần, sau khi mua sắm ở hàng tạp hóa, tôi đã thảy vài đồng xu vào chiếc giỏ của bà. Bà chưa bao giờ xin tiền, nhưng tôi nghĩ là bà cũng nhận được khá nhiều của bố thí từ những người qua đường, vì trông bà rất đáng thương. Nhìn ra phố trong đêm Giáng sinh, tôi tự hỏi về bà lão tội nghiệp ấy. Bà là ai? Hoàn cảnh của bà như thế nào? Lẽ ra bà nên sum họp với gia đình, chứ không phải ngủ trên một con phố lạnh giá vào thời khắc đặc biệt này trong năm. Tôi thấy nôn nao trong lòng. Tôi ngồi đây với một cậu con trai kháu khỉnh đang ngủ ở phòng bên. Tôi vẫn thường cảm thấy mình đáng thương vì phải một mình nuôi con. Nhưng ít ra tôi không cô đơn và không phải sống vất vưởng trên hè phố như vậy. Đó mới là điều đau lòng và tuyệt vọng với bất cứ ai. Huống hồ là đối với một bà lão có lẽ đã bước qua tuổi 80. Tôi tiến ra cửa và bước xuống đường. Tôi hỏi bà rằng bà có muốn vào nhà không? Lúc đầu bà không chấp nhận lời mời của tôi. Tôi cố gắng trấn an bà, nhưng bà nói rằng bà không cần tôi giúp. Nhưng khi tôi nói rằng tôi cũng muốn có người cùng chuyện trò, bà ngần ngừ và rồi đồng ý đón Giáng sinh với Jeremy và tôi. Tôi thu xếp cho bà ngủ ở phòng khách trên chiếc giường kỹ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng của Jeremy đang cố hết sức hét to lên.
Mẹ ơi! Giáng sinh tới rồi! Giáng sinh tới rồi mẹ ơi!
Tôi nhanh chóng khoác áo choàng lên người và bước vội ra phòng khách. Vòng tay. Con cái là một vấn đề khó khăn đối với vợ chồng tôi. Chúng tôi có 5 đứa, tất cả đều đang trong độ tuổi ăn học. Mỗi đứa theo đuổi đam mê thể thao và đam mê âm nhạc của riêng mình. Đó là điều mà tôi và Steve muốn mang lại cho chúng. Trong nhà tôi đầy rẫy những quả bóng, quần áo thể dục và giày ba lê. Còn không gian trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng piano, violon và viola. Bọn trẻ cùng với những hoạt động của chúng khiến tôi và Steve luôn tất bật. Nhưng chúng tôi thích bận rộn như vậy. Chúng tôi hài lòng nhìn bọn trẻ lớn lên và trở thành những người khỏe mạnh, thông minh, giỏi giang. Nhưng rồi Steve qua đời. Một mình nuôi nấng 5 đứa con từ 6 tới 17 tuổi có vẻ là một nhiệm vụ quá nặng nề. Hai tay tôi phải làm tất cả mọi việc, từ việc dạy bọn trẻ học, cổ vũ mỗi khi chúng đọc tấu, cho đến băng bó những vết trầy xước trên đầu gối của chúng. Tôi cảm thấy quá tải trước 10 bàn tay nhỏ bé của 5 đứa trẻ lúc nào cũng vây lấy tôi. Chúng cần cha, nhưng anh đã đi xa. Chúng cần tôi, nhưng tôi không biết cách nào để đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng. Thêm vào áp lực căng thẳng khi phải vừa làm cha vừa làm mẹ là những khó khăn về tài chính chất chồng. Những buổi học nhạc và thể thao đều tốn tiền. Tôi nhận làm vài công việc lặt vặt bán thời gian, và trong khoảng thời gian giữa những công việc đó, tôi còn phải đưa đón bọn trẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy dường như mình không còn thời gian dành cho các con nữa. Tôi cảm thấy mình thất bại. Thất bại trong chính những gì gần gũi với tôi, trong chính gia đình tôi, trong chính cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ mình có thể nương tựa vào Tori, người bạn thân của tôi, người từng là nguồn động viên và an ủi rất lớn với tôi khi chồng tôi ốm nặng và qua đời. Nhưng Tori cũng có một gia đình riêng cần phải quan tâm chăm sóc. Và giờ đây tôi biết cô ấy không thể giúp tôi được nữa. Tôi so sánh hoàn cảnh của cô ấy với mình. Cô cũng phải cho con ăn học, chúng cũng tham gia những hoạt động thể thao và nhiều hoạt động khác. Dẫu vậy, cuộc sống của cô có vẻ nhẹ nhàng và êm ả, trong khi cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy những biến động
rồi tinh rồi mù lên.
Điều khác biệt trong cuộc sống của chúng tôi là gì? Có lẽ cô bạn tôi có được bí quyết để giữ cho cuộc sống êm đẹp. Một buổi chiều, tôi ngồi một mình trong phòng khách với cuốn sổ nháp và cây viết chì, cố gắng tìm cách diễn tả nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong lòng. Trước tiên, tôi vẽ gia đình lý tưởng của Terry, phác họa bằng những nét đơn giản, hai cậu nhóc đang vươn tay đón lấy tình yêu, sự bảo bọc và dịu dắt. Quanh chúng, tôi vẽ một người mẹ chu đáo, một người cha mạnh mẽ và biết cảm thông, người bà, người dì. Tôi bỗng nhận ra, những đứa trẻ này sống với bốn người lớn đầy tình yêu thương. Chúng chỉ cần vươn tay ra và tám bàn tay vững vàng sẽ đỡ lấy và dìu dắt chúng. Phải chăng bí mật của Terry chỉ là có nhiều bàn tay yêu thương? Mỗi cậu bé đều được sống trong tình yêu thương của hai người lớn. Việc so sánh gia đình của mình với gia đình Terry đã hoàn toàn hạ gục tôi. Cuộc sống thật là bất công. Tệ hơn nữa là tôi bắt đầu cảm thấy bọn trẻ như là những đối thủ của mình. Tôi cảm thấy cô đơn và chán nản hơn bao giờ hết. Hôm sau, tôi và bọn trẻ quây quần bên bàn ăn, dùng bữa tối. Tôi bắt đầu nói đến những đôi bàn tay, rằng đôi bàn tay tôi phải bận rộn như thế nào, chu cấp cho chúng mọi thứ, giúp chúng và đưa chúng đến những hoạt động đa dạng mà chúng tham gia. Tôi mô tả gia đình của Trang, cũng là bạn của chúng, và cho biết bọn trẻ được nhiều đôi tay nâng đỡ như thế nào. Rồi tôi đưa đôi tay mình ra và bảo mỗi đứa hãy nắm lấy. 10 bàn tay đưa qua mặt bàn. Mỗi đứa chỉ nắm được có 2 ngón tay của tôi. Bọn trẻ quá đông mà chỉ có một mình tôi. Mẹ con chúng tôi ngồi sững sờ trong im lặng. Và tôi nhận ra rằng tôi không có cách nào đáp ứng được tất cả những gì mà bọn trẻ cần. Một giọng nói nhỏ cất lên phá tan sự im lặng.
Mẹ ơi, nếu mỗi đứa chúng con nắm lấy tay nhau, mỗi đứa đều sẽ nhận được trọn một bàn tay đó mẹ.
Anh chị em chúng đó buông tay tôi ra và nắm lấy tay nhau. Mỗi đứa siết chặt 2 bàn tay yêu thương và trìu mến khác. Chúng tôi cùng mỉm cười. Vượt quá khả năng. Bắt đầu bằng những việc cần làm, rồi đến những việc có thể làm. Thế là bỗng nhiên bạn sẽ làm được điều bất khả thi. Thánh Francis thành Assisi.
Mẹ ơi! Hè này con sẽ nộp đơn vào chương trình trao đổi sinh viên để theo học vẽ ở nước ngoài.
Tôi suýt nữa thì đánh rơi mấy cái dĩa đang dọn lên bàn ăn. Tôi mỉa mai.
tất nhiên thôi. Còn mẹ, mẹ nghĩ là mẹ sẽ đi học múa bụng ở Nepal vào kỳ nghỉ hè này đó.
Mẹ à, con nói thiệt mà. Hè năm trước, bạn Heather đã đi Đức rồi. Mẹ hay nghĩ coi.
Jean à, con chỉ mới 16 tuổi. Hơn nữa, những chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài chỉ dành cho bọn trẻ nhà giàu thôi. Tốn hàng ngàn đô đó con. Con quên rằng mẹ chỉ có một mình, mà ngoài con ra còn phải chăm sóc cho 3 đứa con nữa. Và rằng mẹ đã nhận làm tới 3 công việc rồi sao? Con à, hãy tỉnh táo một chút đi.
Ngày hôm sau, Jean gửi đơn đến hội đồng xét duyệt chương trình trao đổi sinh viên ở New York. Một sinh viên đam mê hội họa ở trường trung học nghệ thuật Milwaukee, không để cho bất cứ điều gì, kể cả một bà mẹ cực lực phản đối, làm nhục chí. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thầm cầu nguyện cho con bé sẽ không quá thất vọng khi nó nhận ra rằng chúng tôi thật sự không thể trang trải nổi việc nó đi châu Âu vào kỳ nghỉ hè. Vài tuần sau, khi những người ở hội đồng xét duyệt gửi cho nó một lá đơn khác dài hơn để điền vào, tôi đọc một đoạn viết rằng: tổng chi phí $2,750
bao gồm vé máy bay quốc tế, chi phí hướng dẫn, chi phí ăn ở, bảo hiểm, các hoạt động trong chương trình, tài liệu, tiền tham quan, tư vấn và hỗ trợ hành chính cho chương trình 6 tuần trong mùa hè.
3.000 đô la, nếu tính cả vé máy bay khứ hồi đi New York. Tôi nghĩ thầm, không thể nào, tại sao nó dám cả gan nghĩ rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều này chứ? Tôi vứt lá đơn lên bàn và quay lại bếp để gọt khoai tây. Vài ngày sau, chị nói với tôi, nó đã điền vào lá đơn thứ hai và gửi đi rồi. Tim tôi thắt lại, và tôi cảm thấy căm ghét hoàn cảnh một mình nuôi con của mình hơn bao giờ hết.
Gina, con đã biết chúng ta không thể trang trải cho việc đó mà. Ngoài ra, con không biết chút gì về việc du ngoạn đến một đất nước xa lạ. Thậm chí, con không thể nói được một ngoại ngữ nào cả. Ít ra con hãy đợi cho đến khi vào đại học, rồi hãy mơ đến những ước vọng to lớn ấy, có được không?
Mẹ, con phải nộp đơn chứ. Con sẽ không thể nào biết mình có được đi hay không nếu con không thử, mẹ à.
Có điều gì đó đúng đắn trong lời nói của con bé. Đó phải chăng là tinh thần lạc quan, không đào núng mà bản thân tôi cũng có, cho đến khi hoàn cảnh một mình nuôi con khiến tôi trở thành một người hay than thân trách phận. Vài tuần sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ hội đồng xét duyệt ở New York.
Bà Lawrence, chúng tôi đã nhận được đơn xin tham gia chương trình mùa hè ở nước ngoài của Jean, nhưng cô bé chưa gửi lệ phí.
Tôi trả lời người phụ nữ ấy một cách nhã nhặn rằng tôi không thể chi trả lệ phí nộp đơn và rằng con gái tôi cũng không đủ khả năng tài chính cho một khóa học hè ở nước ngoài nữa. Tôi cho biết tôi vừa phải một mình gánh vác gia đình không lâu và mối bận tâm lớn nhất của tôi đó là thanh toán các hóa đơn và những chi phí hàng ngày. Tôi nói, chị à, ngay cả khi con gái tôi đạt được học bổng 1.000 đô la đi nữa, tôi cũng không thể trang trải nổi cho chuyến đi của nó đâu.
2 tháng sau, phó chủ tịch của hội đồng xét duyệt lại gọi điện thoại đến nơi làm việc của tôi.
Bà Lawrence, chúng tôi thật sự rất ấn tượng về hồ sơ của Jean, nên đã liên lạc với một số giáo viên của cô bé để tìm hiểu thêm thông tin. Chắc chắn cô bé sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích trong mùa hè từ xưởng vẽ tuyệt vời của chúng tôi tại Cologne, Tây Đức. Hạn chót để nộp đơn đã qua rồi, và chúng tôi vẫn còn một khoản học bổng chưa dùng đến. Bà có thể cho chúng tôi biết chính xác là bà có thể xoay sở được những gì hay không?
Tôi thở dài ngao ngán, tự hỏi không biết đến bao giờ những người này mới để cho tôi yên. Tôi cảm thấy hơi buồn cười khi nói đến cái khoản tiền ít ỏi mà tôi dành dụm để dự phòng cho những trường hợp cần thiết. Tổng cộng khoảng chừng 300 đô la gì đó.
Ông Ludi trả lời, chúng tôi sẽ bù vào khoản chênh lệch đó bằng học bổng và tiền trợ cấp. Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu cho Jean.
Điều đó có thật sao? Tôi bàng hoàng tự hỏi. Tôi đã rất lo lắng. Tôi đã cầu nguyện. Làm sao một giấc mơ như vậy lại có thể trở thành hiện thực được? Tôi nhớ lại một câu trong Kinh Thánh. Nếu ngươi có niềm tin, dù chỉ nhỏ nhoi bằng hạt đậu, ngươi có thể bảo một ngọn núi, hãy di chuyển, và nó sẽ đi về nơi xa. Không có điều gì là không thể. Tôi tự hỏi, không biết từ đâu mà con gái tôi lại có được niềm tin sắt đá đến như vậy. Tôi gọi điện cho các giáo viên dạy vẽ của Jean và hỏi ý kiến của họ về việc đưa Jean đến Cologne vào mùa hè này. Một giáo viên reo lên trong điện thoại.
Ơ, thật là một cơ hội tuyệt vời. Cologne là một trong những trung tâm hội họa của thế giới. Hãy cho cô bé đến đó đi.
Chiều hôm đó tôi viết một tấm bảng lớn. Thượng lộ bình an, Jean. Và treo lên cửa trước. Khi đi học về, con bé hét to và nhảy cẩn lên trong nhà bếp, gạt những giọt nước mắt sung sướng, rồi ôm lấy tôi thật chặt. Kết thúc mùa hè, khi tôi đã đón con gái ở phi trường, lúc con bé trở về sau chuyến du hành ra nước ngoài.
tôi thấy một thiếu nữ hoàn toàn khác với đứa con gái mà 6 tuần trước tôi đã ôm hôn tạm biệt. Nó đã có một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời. Trong 3 tuần đầu, thời gian theo học khóa chuyên sâu về lịch sử hội họa và phác thảo, nó sống trong ký túc xá sinh viên. Rồi nó dọn đến ở chung với một kiến trúc sư có vợ và 2 con. Ông Sweezer đã vô cùng đam mê hội họa và rất hào hứng khi trong nhà có một vị khách có thể chia sẻ niềm đam mê với ông. Gia đình Sweezer liên tục đưa Jean đến bảo tàng, thánh đường, rồi du lịch đến những thành phố khác của Đức để xem những biểu tượng của nghệ thuật và kiến trúc kiểu Gothic, kiểu Roman, kiểu Baroque. Con bé đã hiểu thêm nhiều về nền văn hóa nước Đức, quê hương của tổ tiên dòng họ Koppelman và Lorenz chúng tôi. Nó trở về Mỹ với một niềm tự hào mới mẻ về chính quê hương, với nền văn hóa đa dạng của mình. Điều đáng nói nhất là nó trở về một cách đầy tự tin vì đã luôn theo đuổi những khát vọng lớn lao. Sau khi trở về, Jean dành vài tháng sau đó để nộp đơn vào nhiều trường đại học và trường cao đẳng khác nhau. Dù con bé đã giành được học bổng hội họa vào trường đại học Wisconsin, nhưng nó lại một lần nữa nộp đơn vào chương trình trao đổi sinh viên để trải qua một năm ở Nam Tư. Nó lại được tham gia chương trình sau khi biết rằng cơ quan thông tin Mỹ sẽ hỗ trợ $2,000 cho mỗi người trong số 15 sinh viên Mỹ theo học ở Nam Tư. Lúc đó, Jean đã không hề chần chừ hoãn lại một năm đại học. Vậy là một lần nữa, chuyến xuất ngoại tuyệt vời lại được mở ra cho đứa con của một bà mẹ đơn thân. Thông điệp trong chiếc tách. Ngay lúc này, bản thân bạn đang có tất cả những gì cần thiết để đương đầu với mọi khó khăn mà thế giới đưa đến cho bạn. Brian Tracy. Có lẽ tiếng khóc của tôi đã đánh thức nó. Con trai tôi đứng trước mặt tôi, đôi mắt xanh chứa đầy vẻ quan tâm.
Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc?
Liệu tôi có thể nói gì với nó mà không tỏ ra mình đang sợ hãi? Tôi là tất cả những gì bọn trẻ có, và vì chúng tôi cần có bản lĩnh vững vàng. Cuối cùng tôi nói, chỉ là đôi khi mẹ cảm thấy quá khó nhọc khi vừa phải chăm sóc cho các con, vừa phải đi học. Tuần sau mẹ có bài kiểm tra và mẹ cảm thấy hơi mệt. Có lẽ vậy thôi. Quả là quá mệt mỏi. Trở lại học toàn thời gian tại trường đại học khi đã là một bà mẹ đơn thân phải chăm sóc 2 đứa con. Quả là một điều khó khăn. Nhưng tôi lại không muốn nhờ vào tiền trợ cấp để nuôi con. Tôi muốn đem lại cho chúng nhiều hơn, cho chúng biết giá trị của sự giáo dục, cho chúng niềm tự hào về mẹ mình. Tuy vậy, tôi không có chỗ dựa về tình cảm và sự hỗ trợ từ gia đình. Tôi cảm thấy như đây là một chuyến hành trình mà tôi phải gánh chịu sự cô đơn và đơn độc thực hiện. Đêm nay mọi chuyện ập đến với tôi. Thật quá khó khăn khi phải thanh toán tất cả hóa đơn, chăm sóc bọn trẻ, học bài thi và dọn dẹp nhà cửa. Hàng đuối công việc cứ vây lấy tôi, và đột nhiên tôi chỉ muốn thoát ra. Tôi bật khóc. Chúa ơi, con không thể tiếp tục được nữa. Con không thể làm như thế này nữa. Chuyện này quá khó khăn. Con đã nghĩ rằng mình có nghị lực, nhưng thật ra là con không có. Ngay lúc đó, con trai tôi đã cắt đứt những ý nghĩ hoang mang của tôi. Thằng bé ôm con gấu bông chặt hơn, đến gần tôi và nói rất nhỏ.
Mẹ ơi, Chúa tạo ra cả thế giới, và người chỉ có một mình thôi.
Tôi quỳ xuống bên con. Con vừa nói gì? Con trai tôi ngập ngừng nhắc lại.
Chúa cũng là một người cha đơn thân đó mẹ.
Lời nói của con lập tức xóa tan sự cô đơn, cảm giác tủi thân và sự căm ghét cả thế giới lẫn Chúa trong tôi.
Con trai à, điều đó thật là tuyệt diệu. Mẹ sẽ viết câu nói đó lên tất cả bản quảng cáo, thiệp mừng, áo thun, mọi thứ con à.
Tình yêu cũng như một cánh tay gãy. Bão tố khiến cây cối đâm rễ sâu hơn. Cloud MacDonald.
Vậy nếu lỡ con lại bị gãy tay nữa thì sao hả mẹ?
Cô con gái 5 tuổi của tôi hỏi, đôi môi con bé run run.
Tôi ngồi xuống, vịn lấy chiếc xe đạp của con bé và nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi biết nó muốn tập chạy xe như thế nào và nó thường cảm thấy bị bỏ rơi ra sao khi thấy bạn bè đạp xe ngang qua nhà. Thế nhưng từ khi nó bị té xe và gãy tay, nó trở nên sợ hãi.
Tôi nói với con, ôi con yêu, mẹ nghĩ là con sẽ không bị gãy tay nữa đâu mà.
Nhưng mà điều đó vẫn có thể xảy ra với con mẹ.
Thì đúng như vậy. Tôi đành thừa nhận và cảm thấy lúng túng, không biết nói sao cho đúng. Vào những lúc như thế này, tôi ước gì mình có một người bên cạnh để nương tựa. Người có thể giúp tôi tìm ra từ ngữ thích hợp để xóa tan những nghi ngại của con gái. Nhưng sau cuộc hôn nhân bất hạnh và một vụ ly hôn đau xót, tôi đã sẵn sàng chờ đón những khó khăn khi phải một mình nuôi con và luôn tỏ ra lạnh lùng khi nói với những người muốn đến gần tôi rằng tôi sẽ sống độc thân.
Con nghĩ là con không muốn tập chạy xe mẹ ơi.
Con bé vừa nói vừa bước xuống xe. Chúng tôi cùng bước đến ngồi bên một gốc cây. Tôi hỏi, con không muốn cùng chạy xe với các bạn hay sao? Con bé thú nhận.
Dạ có, con muốn.
Tôi lại hỏi, hình như con muốn bắt đầu tự đạp xe đi học vào năm sau mà, phải không?
Dạ, dạ, đúng như vậy.
Con bé trả lời, giọng khẽ run lên. Tôi giảng giải, con à, hầu như việc gì con làm cũng đều ẩn chứa những rủi ro. Con có thể bị gãy tay trong một tai nạn xe cộ và sợ tới mức không bao giờ dám đi xe nữa. Con có thể bị gãy tay khi chơi nhảy dây nè. Con cũng có thể bị gãy tay khi chơi thể thao. Chẳng lẽ con muốn từ bỏ, không chơi thể thao nữa à?
Dạ không.
Con bé trả lời với một thái độ quả quyết và đứng lên, chấp nhận thử lại lần nữa. Tôi vịn vào phần sau xe cho đến khi con bé cảm thấy đủ can đảm. Đi nào! Tôi dành cả buổi chiều hôm đó ở công viên dõi theo một cô bé đã rất can đảm vượt qua nỗi sợ hãi và thật tự hào về sự đảm đang của mình, một người mẹ nuôi con một mình. Trên đường về nhà, khi chúng tôi đang dắt chiếc xe bước chậm chậm dọc theo vỉa hè, thì con bé thắc mắc về cuộc đối thoại của tôi với mẹ mà đêm hôm trước nó đã nghe lỏm được.
Mẹ ơi, bộ tối hôm qua mẹ với bà ngoại cãi nhau hả?
Mẹ tôi là một trong số những người luôn cố kiên trì tác hợp cho tôi. Đã bao lần tôi trả lời không với bà về chuyện gặp gỡ anh chàng hoàn hảo mà bà đã chọn cho tôi rồi nhỉ? Còn bà thì chỉ quan tâm đến việc Steve là người hợp với tôi. Tôi trả lời con gái, không có gì đâu con. Con bé nhún vai.
Bà nói là bà chỉ muốn mẹ tìm được một người để yêu thương.
Giận dữ vì mẹ lại nói những chuyện này với con gái thôi, tôi cáu kỉnh trả lời. Điều bà muốn là tìm một gã đàn ông nào đó làm cho trái tim mẹ tan nát lần nữa.
Nhưng mà mẹ ơi,
con còn nhỏ quá, không hiểu những chuyện này đâu. Con bé im lặng trong vài phút, rồi ngước mắt nhìn tôi, cất giọng thỏ thẻ với một điều
khiến cho tôi phải suy nghĩ.
Vậy là tình yêu không giống như một cánh tay bị gãy hả mẹ?
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nên chúng tôi im lặng đi suốt quãng đường còn lại. Khi về đến nhà, tôi gọi điện cho mẹ và trách bà đã nói những chuyện này với con gái tôi. Nhưng sau đó tôi đã làm theo những gì tôi vừa thấy đứa con gái bé bỏng, dũng cảm của mình thực hiện vào chiều hôm ấy. Sững vẻ của bà quá phụ. Tôi nghĩ rằng mảnh vườn này quá to, trong khi ngôi nhà lại quá nhỏ. Và thế là tôi với tay lấy cuốn danh bà điện thoại. Lật đến một bất động sản, tôi dùng tay đánh dấu một quảng cáo sặc sỡ và quay số. Một phụ nữ trả lời điện thoại, tôi thầm nghĩ. Cuộc đời mình luôn có quá nhiều phụ nữ. Rồi tự ngăn mình lại. Mình lại suy nghĩ nữa rồi. Tôi hỏi, cô có căn hộ nào kiểu như nhà tập thể không? Sau đó vào một ngày thứ bảy mưa gió ướt át, chúng tôi đến một chung cư ở cao trên núi. Nhưng khu chung cư đó lại tối tăm như tâm hồn của tôi vậy. Chung cư thứ hai, ở trung tâm của một thị trấn. Nơi đó hàng xóm luôn gây gổ với nhau. Việc này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bắt đầu nghi ngờ ý định của mình và tự hỏi, liệu có bao giờ tôi cảm thấy vui trở lại không? Chung cư thứ ba thì đã khá cũ kỹ, nhưng vừa được nâng cấp. Nhìn đó có vẻ vui mắt, sáng sủa và sạch sẽ. Có một kệ sách âm tường để tôi cất sách, và tôi có thể hình dung ra bộ sưu tập búp bê của mình được bày ngay ngắn trên kệ. Tôi bán lại ngôi nhà cho một đứa cháu vừa lập gia đình và bắt tay vào một việc khó khăn là thu dọn đồ đạc của chồng tôi. Trong khi thu dọn những đồ dùng của Charlie, tôi chỉ nghe thấy tiếng Anh đang huýt sáo.
Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Leithy là một bà cụ sống trong xóm của chúng tôi. Bà sống trong một ngôi nhà nhỏ và khiêm tốn. Bà nổi tiếng là một người sống khép kín và bẳng tính vì bà hiếm khi nào ra khỏi nhà. Khi chúng tôi chuyển tới vùng này, mọi người đều nói chúng tôi nên tránh xa Leithy vì bà là một mụ phù thủy. Họ nói bà bước đi chậm rãi và luôn mang theo một cây chổi. Bọn trẻ con thậm chí còn không được phép chơi trò quà hay quậy trong dịp lễ Halloween nữa. Khoảng một năm sau khi chúng tôi chuyển về vùng này sống, một đôi vợ chồng trẻ mới cưới cũng chuyển đến một ngôi nhà trên cùng con đường với chúng tôi. Họ chuyển đến cạnh nhà của bà già bần tiện. Chúng tôi gọi bà như vậy, và chúng tôi cảm thấy mình nên cảnh báo với họ. Nhưng lúc chúng tôi đến thăm đôi vợ chồng trẻ thì đã quá trễ để nói rõ hơn về bà hàng xóm kỳ quặc ấy rồi. Họ đã ghé thăm bà Leithy với một rổ trái cây, một ít bánh mì nóng bằng tất cả tình cảm của họ. Suốt vài tháng sau đó, tuần nào người ta cũng thấy đôi vợ chồng mới cưới ra vào nhà bà Leithy. Một buổi tối nọ, tôi và vợ đang dùng bữa trong một nhà hàng ấm cúng cùng với bọn trẻ, thì có hai người phụ nữ bước vào. Một người chính là cô vợ trẻ, người còn lại được cô giới thiệu là bà Leithy. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì Leithy không phải là một bà cụ hom hem, lượm thượm, xấu xí như chúng tôi đã tin vào lời mọi người khi chúng tôi mới chuyển đến vùng này. Thay vào đó, bà là một phụ nữ có phẩm cách cao quý, thanh lịch, cùng với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ ấm áp. Bà bước đi hơi khập khiễng và không mang theo chổi mà là một cây gậy để đỡ bước cho bà. Bà kể lại rằng, người chồng thương yêu và hai đứa con của bà đã qua đời trong một tai nạn xe hơi 15 năm trước. Sau đó, bà không tái giá, và hôm nay là ngày giỗ của họ. Người đã chứng kiến tất cả những phát minh to lớn, trải qua cuộc đại khủng hoảng và sống sót trong các trại tập trung dưới thời diệt chủng của Đức Quốc xã. Hai tuần sau lễ tang giản dị lặng lẽ, chỉ có vài người tham dự ấy, di chúc của bà Leithy được công bố. Nói về đôi vợ chồng trẻ mới cưới đã làm bạn với bà và đã làm cho sân nhà bà tươi tắn hơn, Lethe viết. Vì cô cậu đã làm cho tôi lại cảm thấy mình thật đặc biệt, tốt đẹp và vẫn có ích, nên tôi để lại cho cô cậu 1 triệu đô la, căn nhà và tài sản của mình. Cô cậu phải cam kết sẽ mở rộng, nâng cấp và tu sửa ngôi nhà nhỏ này, biến số tài sản này thành một công trình tuyệt tác. Tôi để lại cho cô cậu thêm 1 triệu đô la nữa để chăm sóc cho cuộc sống gia đình mình. Nhờ đó, cô cậu không phải đi làm ở bên ngoài nữa mà có thể giúp một bà cụ khác cảm thấy tươi trẻ và quan trọng như cô cậu đã đối với tôi. Dì chúc còn để lại cho một bà mẹ trẻ đơn thân, vốn là nhân viên phục vụ quen thuộc của bà Lethe trong một nhà hàng bà hay lui tới, 125.000 đô la. Kể từ lúc đôi vợ chồng trẻ chuyển đến, bà Lethe và vợ chồng hàng xóm thường dùng bữa ở đó 3 lần một tuần. Trong khi nói chuyện, bà biết được cô nhân viên phục vụ mới có con và đang làm 2 công việc để có thể quay lại trường học và kiếm một công việc mà cô hằng mơ ước, chứ không chấp nhận cuộc sống như vậy. Số tiền bà Lethe để lại cho cô được dành riêng cho việc học của cô. Một điều mà hầu hết mọi người đều không biết là bà Lethe nằm trong ban giám đốc của 3 tổ chức quốc tế và của một bệnh viện nhi. Bà để lại số tài sản còn lại của mình cho các tổ chức ấy. Luật sư đọc di chúc của bà rồi kết thúc.